Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2019, gồm các nội dung sau đây. Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ ngài cử hành tại Nagasaki. Nhân chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại Nhật Bản, chiều ngày 24 tháng 11 vừa qua. Kế đó là tiết mục, nói với giới trẻ, và sau cùng là chuyên mục, thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Chủ tịch Cơ quan Tình báo Tài chánh Vatican. Hôm 27 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ông Carmelo Barbagallo làm Chủ tịch Cơ quan Tình báo Tài chánh Vatican, gọi tắt là AIS, thay thế ông Reinhardt, người Thụy Sĩ, vừa mãn nhiệm kỳ 5 năm. Ông Barbagallo, năm nay 63 tuổi, người Italia, đã phục vụ 40 năm tại Ngân hàng Quốc gia Italia, và cho đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, ông là trưởng phân bộ giám sát của ngân hàng này. Từ mùng 1 tháng 7 năm nay, ông là cố vấn của Ngân hàng Quốc gia Italia. Ngay sau khi được bổ nhiệm, ông Barbagallo đã bắt tay vào việc trong Vatican trước tình trạng tổng giám đốc của cơ quan AIS Tommaso Di Ruzza đang bị ngưng chức và điều tra, hai thành viên khác của hội đồng chỉ đạo AIS Vatican từ chức, và nhóm FMOM, một tổ chức quy tụ các đơn vị tình báo tài chánh của hơn 130 quốc gia, tuyên bố ngưng cộng tác với Vatican vì những trục trặc gần đây. Tạo nên tình trạng xáo trộn tài chánh trong Vatican là vụ Phủ Quốc vụ Khanh đã mua tòa nhà sang trọng ở London với giá 200 triệu Mỹ Kim như một sự đầu tư, nhưng trong vụ này đã bị thiệt hại rất nhiều. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh tòa thánh, gọi việc đầu tư này có tính chất mờ ám. Còn Đức Thánh Cha, trong cuộc họp báo trên máy bay hôm 26 tháng 11 vừa qua, gọi đây là một vụ xì căng đan. Đức Thánh Cha tôn trọng nguyên tắc mỗi người được coi là vô tội cho đến khi bị tòa kết án, nhưng nhấn mạnh rằng công cuộc điều tra về vụ này vẫn đang tiếp tục do nhà chức trách tư pháp của Vatican thi hành. Tin Tirana Albania. Caritas đang động viên giúp nạn nhân động đất ở Albania. Tổ chức bác ái công giáo Caritas Albania đang động viên để cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại nước này. Động đất lúc 3 giờ 54 phút sáng ngày 26 tháng 11 vừa qua ở mức độ 6,4 theo thước Richter, và sau đó có thêm hai vụ đất rung lúc 8 giờ sáng ở độ nhẹ hơn 5,3 và 5,4. Gây thiệt hại cho hai thành phố Durazzo và Tumen, làm cho ít nhất 31 người chết và hơn 600 người bị thương, theo tin tức sơ khởi. Caritas Albania đã động viên ngay hệ thống các Caritas giáo phận để góp phần cứu trợ các nạn nhân, đồng thời thu thập thông tin từ các giáo xứ và giáo họ. Một số nhà thờ và nhà xứ đã bị hư hại. Caritas Italia cũng cộng tác với Caritas Albania trong công tác cứu trợ. Từ lâu, tình trạng nghèo nơi dân Albania cũng như tỷ lệ thất nghiệp cao khiến nhiều người dân, đặc biệt là những người trẻ, phải tìm cách di cư ra nước ngoài. Bộ Nội vụ Albania thông báo đã thiết lập 3 trung tâm để đón tiếp những người tản cư. Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại Vatican sáng ngày 27 tháng 11 vừa rồi, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu bày tỏ sự gần gũi với dân nước Albania vì cuộc động đất và ngài nhắc lại rằng Albania là quốc gia châu Âu mà ngài đã viếng thăm và ngài rất quý mến. Tin Roma. Chiến dịch lạc quyên giúp Kitô hữu Syria và Venezuela. Tổ chức bác ái quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động chiến dịch lạc quyên để giúp các tín hữu Kitô tại Syria và Venezuela nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Khẩu hiệu của chiến dịch là: tại Caracas, dân chúng đau khổ như tại Aleppo. Caracas là thủ đô của Venezuela và Aleppo là thành phố có đông tín hữu Kitô nhất tại Syria. Dân chúng tại hai thành phố có khuôn mặt, tiếng nói và thuộc hai đại lục khác nhau nhưng đau khổ giống nhau. Tại Syria, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ đảm bảo trợ giúp lương thực và dầu sưởi cho 5.500 gia đình sống tại thủ đô Damascus, Aleppo, thành phố Homs và Hasake. Còn tại Venezuela, cơ quan bác ái công giáo này sẽ cung cấp lương thực cho 10.000 người sống tại Caracas, La Guaira, San Carlos, Merida và thành phố Bolivar, hỗ trợ chiến dịch Nồi Liên Đới, tức là những quán ăn dành cho những người nghèo được tổ chức tại hầu hết các giáo xứ để giúp dân Venezuela được bữa ăn duy nhất trong ngày. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc phân bộ Italia của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã viếng thăm Syria và Venezuela trong những tháng vừa qua. Ông cho biết, nguồn tài chính của các giáo hội địa phương thật giới hạn, nên chúng ta phải cố gắng giúp đỡ họ. Tại Venezuela, chế độ của Tổng thống Maduro đã làm cho đất nước ngã quỵ, thiếu nước, điện, thực phẩm và đồng tiền tiếp tục mất giá, đến độ lương tháng tối thiểu không đủ để mua vài quả trứng. Tại Syria, hậu quả 8 năm rưỡi chiến tranh thật là thê thảm, và nếu không được trợ giúp, thì càng ngày càng có nhiều Kitô hữu phải rời bỏ đất nước này để đi nơi khác tìm phương thế sinh sống. Tại các đường phố ở Caracas cũng như Aleppo, có những bà mẹ xin ăn để nuôi con, có những người bệnh không có tiền để mua thuốc men, những người già bị bỏ mặc một mình vì con cái họ phải di cư ra nước ngoài để tìm kế sinh nhai tối thiểu cho gia đình. Từ tháng Giêng đến tháng 9 năm nay, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ 65 dự án tại Venezuela và 85 dự án tại Syria. In Vatican, Đức Thánh Cha thăm Caritas Roma. Vào lúc 4 giờ chiều thứ Sáu ngày 29 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã trở lại viếng thăm trung tâm Caritas Roma nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập cơ sở bác ái này, gặp gỡ những người được giúp đỡ cũng như các nhân viên thiện nguyện. Trung tâm Caritas này tọa lạc tại đường Casilina Vecchia, số 19 ở Roma. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y giám quản Roma Angelo De Donatis cùng với Đức Cha Giampiero Palmieri đặc trách Caritas đến thăm các khu vực trong trung tâm như các phòng khám răng, nhà tiếp đón Thánh Jacinta, siêu thị Liên Đới và quán ăn cho người nghèo. Có hơn 40 nha sĩ chữa bệnh thiện nguyện tại các phòng khám này, chữa trị cho hơn 350 bệnh nhân, trong đó 17% là trẻ bị thành niên. Siêu thị Liên Đới tại đây được thành lập năm 2008 và mỗi năm đón tiếp 1.500 gia đình khách hàng. Trong năm ngoái, hơn 490 tấn thực phẩm trị giá 770.000 euro được phân phát cho các gia đình nghèo. Đức Thánh Cha thăm nhà Thánh Jacinta, nơi đón tiếp 82 người trên 50 tuổi gặp khó khăn lớn về xã hội và kinh tế. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ tại hội trường 220 người được giúp đỡ và các nhân viên thiện nguyện đại diện cho tất cả 52 cơ sở bác ái của giáo phận Roma và các Caritas giáo xứ. Tin Roma. Đức Thánh Cha trở lại Greccio, nơi Thánh Francisco làm hang đá máng cỏ đầu tiên. Chiều Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, mùng 1 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ trở lại viếng thăm nơi Thánh Francisco làm hang đá máng cỏ đầu tiên và sẽ công bố thư về hang đá. Trong buổi tiếp kiến chung hôm 27 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu hành hương rằng: "Chủ nhật tới đây là bắt đầu mùa vọng. Tôi sẽ đến Greccio để cầu nguyện tại nơi hang đá máng cỏ đầu tiên do Thánh Francisco Assisi làm và sẽ gửi đến toàn thể các tín hữu một thư để hiểu ý nghĩa hang đá." Làng Greccio có 1.550 dân cư thuộc tỉnh Rieti, cách Roma 90 cây số đường bộ về hướng đông bắc. Trong đêm Giáng sinh năm 1223, Thánh Phanxicô đã gợi lại cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu bằng cách tổ chức một hoạt cảnh sống về biến cố này. Theo truyền thánh, trong thánh lễ có một hài nhi hiện ra bằng xương bằng thịt và Thánh Phanxicô ấm hài nhi trong tay. Từ giai thoại đó nảy sinh truyền thống làm hang đá. Chiều Chủ nhật tới sẽ là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến Greccio sau lần đầu tiên vào ngày 4 tháng Giêng năm 2016. Hồi đó, Đức Thánh Cha đến viếng thăm mà không loan báo trước. Ngài đã cầu nguyện tại nhà nguyện trong đền thánh. Lần này, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng vào lúc 3 giờ 15 phút chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 12 từ Vatican và đáp xuống gần đền thánh Greccio vào lúc 3 giờ 45 phút. Tại đây, Ngài sẽ chủ sự buổi phục vụ lời Chúa và ký vào thư về ý nghĩa hang đá để công bố. Sau đó, lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng về lại Vatican. Tin Vatican. Bí thư thứ nhất của Đức Thánh Cha chấm dứt nhiệm vụ. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận bí thư riêng thứ nhất của Đức Thánh Cha Francisco là Đức ông Fabian Leonis Pedaccio, người Argentina, sắp giã từ nhiệm vụ và trở lại làm việc trọn giờ tại Bộ Giám mục như trước đây. Trả lời câu hỏi của giới báo chí hôm 25 tháng 11 vừa qua tại Tokyo, Nhật Bản, ông Bruni nói, đây là quyết định do Đức Thánh Cha đưa ra từ lâu, phù hợp với cách thức cần thiết thi hành các nhiệm vụ này như một công tác phục vụ theo hạn định, sau đó thì bắt đầu một công tác phục vụ khác, một sự diễn tiến bình thường các chức năng. Đức ông Fabian Pedaccio, năm nay 55 tuổi, người Argentina, và thuộc Tổng giáo phận Buenos Aires và là một chuyên gia giáo luật, chủ tịch Hội các nhà giáo luật Argentina. Năm 2007, Đức Hậu y Jorge Bergoglio gửi Đức ông Pedaccio đến làm việc tại Bộ Giám mục của Tòa Thánh theo lời thỉnh cầu của bộ này. Tháng 4 năm 2013, sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu Đức ông Pedaccio làm bí thư riêng cho ngài, nhưng vẫn làm việc bán phần tại Bộ Giám mục. Đức Thánh Cha có một vị bí thư riêng thứ hai là Đức ông Ioannis Lazi Gaid thuộc Giáo hội Công giáo Cộp, Ai Cập và nguyên thuộc ngành ngoại giao tòa thánh. Tin Lima, Peru. Đức Thánh Cha đề cao một bộ giới trẻ tại Mỹ Latin. Đức Thánh Cha Francisco đề cao vai trò của giới trẻ và ngày cổ võ đào sâu việc mục vụ cho giới trẻ tại Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến các giáo mục và các tham dự viên cuộc gặp gỡ lần thứ 20 các vị đặc trách mục vụ toàn quốc cho giới trẻ tại các nước Mỹ Châu Latin tiến hành từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 vừa qua tại trung tâm Juan Paulo thứ hai ở Balneario de Santa Rosa, thuộc thủ đô Lima của Peru, với chủ đề Giới trẻ là thánh địa, là hiện tại của Thiên Chúa. Trưởng ban tổ chức cuộc gặp gỡ là phân bộ gia đình, sự sống và giới trẻ thuộc Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha nói với các vị hữu trách rằng, khi cộng tác vào việc mục vụ giới trẻ, anh chị em cống hiến cho giáo hội một dịch vụ quan trọng không thể thiếu được. Người trẻ nói với chúng ta, đặt câu hỏi và giúp chúng ta hiểu những điểm sáng và điểm tối trong cộng đoàn của chúng ta, và với lòng hăng say, họ khích lệ chúng ta mang lại những câu trả lời cho thời đại chúng ta. Họ là thửa đất phì nhiêu và mới mẻ mà Thiên Chúa ban cho các cộng đồng Kitô. Chúa ủy thác cho anh chị em nhiệm vụ đồng hành với người trẻ trong niềm tôn trọng và dịu dàng trong hành trình trưởng thành bản thân của họ, để họ ăn rễ sâu trong đức tin và ân thánh của Chúa, mang lại nhiều thành quả yêu thương và hy vọng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích người trẻ ngày càng đào sâu sự hiểu biết về Chúa Giêsu để sống thân mật với Chúa, trở thành những môn đệ và thừa sai, chứng nhân về sự dịu dàng của Chúa, giúp những người trẻ khác có thể đến gần Chúa, là người trẻ vĩnh cửu, cảm nhận niềm vui do tình bạn của Chúa và sống một cuộc sống dựa trên tình huynh đệ và liên đới theo tinh thần Kitô.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ ngày cử hành tại Nagasaki nhân chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại Nhật Bản chiều ngày 24 tháng 11 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại Nagasaki với khoảng 40 hồng y và giám mục cùng với hàng trăm linh mục đồng tệ. Thánh lễ mừng kính Chúa Kitô vua vũ trụ được cử hành bằng tiếng Latin và tiếng Nhật, trong khi các ý nguyện trong lời nguyện giáo dân được sướng lên bằng tiếng Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Tagalog, Philippines, Nhật Bản và Việt Nam. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Lạy Chúa Giêsu, hãy nhớ đến tôi khi Ngài vào vương quốc của Ngài. Vào Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ này, chúng ta kết hợp tiếng nói của chúng ta với tiếng nói của người trộm lành bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu đã nhận ra người và tuyên bố người là vua. Ở đó, tại thời điểm ít chiến thắng và vinh quang hơn, giữa những tiếng kêu gào nhạo báng và nhục mạ, tên trộm đã có thể lên tiếng và thực hiện lời tuyên xưng đức tin của mình. Đó là những lời cuối cùng mà Chúa Giêsu nghe được và đáp lại. Đây là những lời cuối cùng mà Chúa Giêsu nói với anh ta trước khi phó mình cho cha của người. Ta cho con hay, hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với ta. Quá khứ quanh co của kẻ trộm trong một khoảnh khắc dường như bỗng nhận được một ý nghĩa mới, đồng hành sát cạnh nỗi thống khổ của Chúa. Và trong khoảnh khắc này, nó chỉ chứng thực cuộc sống của Chúa, cùng hiến sự cứu rỗi mọi lúc và mọi nơi. Đổi cảnh về, nơi rối loạn và bất công, trong đó sự bất lực và hiểu lầm gặp nhau, kèm theo những lời cằn nhằn và rỉ tai thở ơ, biện minh cho những kẻ nhạo báng liên tiếp dưới chân người vô tội, nhờ thái độ của kẻ trộm lành trở thành lời hy vọng cho toàn thể nhân loại. Những lời nhạo báng và tiếng la hét, hãy tự cứu mình đi, về phía người vô tội đang đau khổ, không phải là những lời cuối cùng, trái lại. Chúng làm nổi lên tiếng nói của những người tự để trái tim mình được đánh động và chọn lòng thương cảm làm phương cách thích hợp để xây dựng lịch sử. Hôm nay, chúng ta muốn làm mới lại đức tin và cam kết của chúng ta. Chúng ta biết lịch sử các thất bại, tội lỗi và giới hạn của chúng ta giống như kẻ trộm lành. Nhưng chúng ta không muốn điều đó xác định hoặc định nghĩa hiện tại và tương lai của chúng ta. Chúng ta biết rằng, chúng không phải là hiếm, những lần chúng ta có thể tắm gội trong bầu khí thuận tiện của tiếng la dễ dãi và thở ơ, kiểu như hãy tự cứu lấy chính mình đi, và quên đi ý nghĩa của việc tự nhận lấy trách nhiệm sự đau khổ của nhiều người vô tội. Đất nước này được biết đến như là rất ít mức độ hủy diệt mà con người nhân bản có thể chịu. Đó là lý do tại sao, giống như người trộm lành, chúng ta muốn sống khoảnh khắc này, hoặc cả trong đó chúng ta có thể cất tiếng nói để tuyên xưng đức tin của chúng ta bằng cách bảo vệ và phục vụ Chúa, người đau khổ vô tội. Chúng ta muốn đồng hành với người trong nỗi thống khổ của người, hỗ trợ người trong sự cô độc và bị bỏ rơi của người, và lắng nghe một lần nữa rằng ơn cứu rỗi là lời mà Chúa Cha muốn dành cho tất cả chúng ta. Hôm nay, con sẽ ở trong thiên đàng với ta. Ơn cứu rỗi và sự chắc chắn này, Thánh Phaolô Miki và các bạn của Ngài đã mạnh dạn làm chứng bằng cuộc sống của họ, giống như hàng ngàn vị tử đạo vốn đặc trưng cho di sản thiêng liêng của anh chị em. Chúng ta muốn lên đường theo vết chân họ, chúng ta muốn theo bước chân của họ để công bố một cách can đảm rằng, tình yêu được Chúa Kitô ban tặng và cử hành trên thập giá có thể chiến thắng mọi loại thù hận, ích kỷ, nhạo báng hoặc trốn tránh. Nó có khả năng chiến thắng mọi bi quan vô bổ hay hạnh phúc vô ảo trốn đằng sau ma túy mà cuối cùng làm tê liệt một số hành động hay lựa chọn tốt. Công đồng Vaticano đệ nhị đã nhắc nhở chúng ta rằng, tự tách xa khỏi chân lý là những người khi biết rằng chúng ta không có kinh thành vĩnh viễn ở đời này, nhưng chúng ta đang tiến về phía kinh thành tương lai, tin rằng vì điều này, chúng ta có thể bỏ bê các nhiệm vụ nhân bản của chúng ta, mà không nhận ra rằng, chính đức tin mà chúng ta tuyên xưng, buộc chúng ta phải đối đầu với chúng một cách khiến chúng phải giải thích và làm chứng cho sự cao quý của ơn gọi của chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa của người sống. Chúa Kitô đang sống và hoạt động giữa chúng ta, dẫn chúng ta đến cuộc sống viên mãn. Người đang sống và người muốn chúng ta sống. Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta cầu khẩn người mỗi ngày, lạy Chúa xin cho nước Chúa ngự đến. Và làm như vậy, chúng ta cũng muốn cuộc sống và các hành động của chúng ta trở thành lời ngợi khen. Nếu sứ mệnh là môn đệ truyền giáo của chúng ta, là sứ mệnh trở thành nhân chứng và sứ giả của những gì sẽ đến, chúng ta không thể cam chịu khi đứng trước sự ác và các sự xấu, nhưng nó thúc đẩy chúng ta trở thành men bột của vương quốc của người dù chúng ta ở đâu, trong gia đình, nơi làm việc, ngoài xã hội. Nó thúc đẩy chúng ta trở thành cửa hẹp, qua đó Chúa Thánh Thần tiếp tục thổi vào niềm hy vọng giữa các dân tộc. Vương quốc thiên đường là đích đến chung của chúng ta, một đích đến không chỉ dành cho ngày mai, mà chúng ta cầu khẩn và bắt đầu sống từ hôm nay, giữa sự thờ ơ biết bao lần bao vây và làm câm lặng các bệnh nhân của chúng ta và những người khuyết tật, những người già và những người bị bỏ rơi, người tị nạn và người lao động nước ngoài. Mỗi người trong số họ là một bí tích sống của Chúa Kitô, vua của chúng ta. Vì nếu chúng ta thực sự tái khởi hành từ việc chiêm niệm Chúa Kitô, chúng ta phải biết khám phá ra người trước nhất trong khuôn mặt của những người mà người muốn đồng hóa với. Hôm đó, trên đồi Canbê, nhiều tiếng nói im lặng, rất nhiều tiếng khác chế nhạo. Chỉ có tiếng nói của người trộm mới có thể cất lên và bảo vệ người đau khổ vô tội. Tóm lại, đó là một tuyên xưng đức tin can đảm. Tùy mỗi chúng ta đưa ra quyết định im lặng, chế giễu hoặc nói tiên tri. Anh chị em thân mến, Nagasaki mang trong linh hồn nó một vết thương khó lành, một dấu hiệu đau khổ khôn tả của rất nhiều người vô tội, các nạn nhân gây ra bởi các cuộc chiến ngày hôm qua, nhưng họ tiếp tục chịu đựng ngày hôm nay trong cuộc chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh này. Chúng ta hãy cất tiếng nói ở đây trong một lời cầu nguyện nhất trí, cho tất cả những người ngày nay phải chịu trong thân xác của họ tội lỗi đang kêu thấu trời này, và để ngày càng có nhiều người giống như kẻ trộm lành, không thể im lặng hoặc chế giễu, nhưng bằng giọng nói của họ tuyên bố một triều đại của sự thật và công lý, của thánh thiện và ân sủng, của tình yêu và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay tìm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên đất ta, hãy vâng cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền bàn với nhau về đề tài Hiền lành và khiêm nhu cho bạn niềm vui.
Hãy vâng cho chúng ta. Đốn cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Trong sách thánh, tiên tri Zakaria kêu gọi những người khiêm tốn và thúc giục họ vui lên với những lời như sau: Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Người là đấng chính trực, đấng toàn thắng. Khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân, người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trái đất. Zakaria chương 9, câu 9 đến câu 10. Thưa bạn, chúng ta đang sống trong một xã hội toàn cầu hóa mà hai danh từ nổi bật hơn bao giờ hết là cạnh tranh và so sánh, vì ai cũng muốn cho mình thắng. Do đó, hiền lành và khiêm tốn không có chỗ đứng trong xã hội khi tiền, tình, danh vọng và lòng ước muốn có nhiều thêm nữa, mỗi ngày một tăng lên. Họ coi những gì hào nhoáng bên ngoài là phần thưởng của xã hội này ban cho họ. Hình như sự khát vọng tiền, tình và dục vọng trong con người không bao giờ cùng. Một phần do báo chí, phim ảnh vẽ ra hình ảnh không xác thực của con người hiền lành và khiêm tốn. Trái lại, họ tôn xưng quyền bính và sự thống trị cũng như hào nhoáng lòe loẹt bề ngoài và cho là thần tượng của họ. Còn những đặc tính hiền lành và khiêm nhu được coi như là khiếp nhược hèn hạ. Những tư tưởng đối nghịch trên đã có từ thời sơ khai khi dân Chúa xây tháp Ba Bèn để muốn được quyền bằng Chúa. Kinh Thánh đã diễn tả lại bao nhiêu trận chiến chỉ vì nước này muốn chiếm nước nọ và ai cũng muốn tranh giành ngôi vị. Nhìn xã hội hiện nay, chúng ta cũng thấy nhan nhản gương chém giết tàn bạo để chiếm ngôi tổng thống, thống đốc và những danh xưng hào nhoáng và kiêu căng khác. Vì thế, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Hiền lành theo nghĩa từ Hy Lạp, ngụ ý là người kiên nhẫn, chịu đựng vì họ đã biết kiềm chế chính mình. Họ có sức mạnh và quyền uy, nhưng họ không cho phép mình hành động thiếu khôn ngoan và có hại cho những người chung quanh. Danh từ hiền lành cũng được dùng cho các lãnh đạo vua chúa quan quyền, những người có thế lực trong dân chúng, chứ không phải những người hèn yếu, nhu nhược. Chúa đã ám chỉ những nét thật của một lãnh đạo hiền lành và khiêm nhường để chỉ về Ngài. Trong vườn cây dầu, khi ông Phêrô dùng kiếm chém đứt tay một tên lính, Chúa đã quở trách ông Phêrô và cho ông biết rằng, Ngài có thể truyền cho cơ binh thiên thần đến bảo vệ Ngài, nhưng Ngài không muốn. Sự khiêm nhu cũng vậy. Người khiêm tốn là người biết nhận sự thật về mình và có liên hệ giữa mình với Thiên Chúa. Bản ngã chính của người khiêm tốn là nhìn nhận mình thuộc về sở hữu của Chúa, mình chỉ là thụ tạo và Thiên Chúa là đấng tạo hóa của vũ trụ và con người. Ngài là chủ và là Thiên Chúa của mình. Khi con người biết nhận sự thật thụ tạo của mình, người đó có lòng khiêm tốn. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai là người có tâm hồn hiền lành và khiêm tốn. Còn nhớ, ngay trong khi già yếu, Đức Thánh Cha vẫn là vị lãnh đạo đầy uy tín trên thế giới. Nhưng Ngài đã không ngần ngại xin lỗi mọi người vì những sai lầm của con chiên bổn đạo, của hàng giáo phẩm trong giáo hội, những người đã vi phạm luật Chúa từ khi có giáo hội cho tới bây giờ. Vì thế, như đã nói, tiên tri Zacharia đã phải hát lên những lời vui mừng như trên cho những người hiền lành bé nhỏ. Hỡi thiếu nữ Sion, vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò, vì đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Câu chuyện Lời tự sự của một thân cây do tác giả Hope Summer nói về sự hạnh phúc khi mình biết chấp nhận thân phận nhỏ bé, nhưng vì mình nhỏ bé nên được trọn hưởng niềm vui bao la, vì niềm vui chỉ đến với những ai biết chấp nhận mình như là mình. Thượng Đế đã an bài cho niềm vui lớn mạnh trao ban cho những người biết sống đơn sơ nhỏ bé. Mẹ Maria trong bài ngợi khen Magnificat đã nói, Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Hồi còn bé, tôi nào hiểu gì đâu. Khi lớn lên hơn và nhìn lại chính mình, tôi mới bắt đầu hiểu ra một điều gì đó.
tôi vốn nhỏ thó, sần sùi, đầy những cục u thô thiển. Bộ rễ bám chặt vào vách đá, tôi đứng nghiêng nghiêng xô lệch. Rõ ràng, tôi không to, cũng chẳng đẹp bằng chị bằng em ở chung quanh mà mình nhìn thấy được. Anh sồi đằng kia uy phong chắc nịch, với tàn lá rậm rì phủ rộng. Chị Linh Sam mảnh rẻ ngạo nghễ vuốt cạp. Chàng Sơn thích mỗi độ thu về, khoe tán lá vàng rực quý phái. Bạn hiểu cho, chỗ tôi đứng là một bờ dốc đá. Từ thỏa bé đến giờ, bộ rễ tôi phải lần mò men vào từng khe đá nứt, tìm chút đất ít ỏi lần khuất bên trong để làm điểm tựa sinh tồn. Tôi vẫn thường mơ mộng, ước gì mình cao lên, xóa cành duyên dáng, cho gió vờn, cho mưa vỗ, và cho ánh sáng mặt trời vuốt về. Nhưng mơ mộng chỉ là mộng mơ suông. Tôi vẫn cứ thấp bé, vẫn dáng đứng nghiêng lệch khom khom qua bao vòng tuế nguyệt. Gió đi qua và cứ đi qua, xô thẳng vào vách núi dựng sau lưng và reo lên ở đó. Gió chẳng bao giờ buồn dừng lại đùa giỡn với tôi, vì cành tôi khẳng khiu và tán lá tôi thưa thớt đến tội nghiệp. Mặt trời chỉ ghé lại chút ít lúc giữa trưa, rồi cũng biến mất thật nhanh đằng sau vách núi. Tôi nhìn sang thung lũng bên kia, thấy những từng cây ngập đầy ánh sáng mà nhiều khi không khỏi tủi xót phận mình. Tại sao số kiếp mình phải đứng ở nơi này? Một bờ dốc đá cội cằn, khuất lấp. Tôi buồn cho số phận mình hầm hiu. Thế rồi, vào một sáng mùa xuân ấm áp, khi hương đất nồng nàn từ thung lũng dưới kia thoang thoảng dâng lên, tiếng chim hót líu lo chào ánh bình minh tỏa ngợp chân trời. Tôi nghe những tia nắng mới lãng đãng hôn lên cành, lên tán lá thưa của mình. Một cảm giác rộn rực thấm sâu vào tận từng thớ thịt. Kìa, chung quanh tôi, đất trời sao xinh đẹp quá. Có lẽ không một cây nào có được tầm mắt nhìn xa xuống bao quát cả một vùng thung lũng như tôi. Và tôi chợt nhận ra vách đá sau lưng mình vẫn đứng đó từ bao giờ để che chắn cho tôi khỏi cái lạnh buốt của khối núi băng sừng sững cao ngạo phía bên kia. Từ buổi sáng hôm ấy, tôi bắt đầu tỉnh ngộ. Tôi hiểu ra rằng mình không soàn xĩnh hay hẩm hiu như mình vốn tưởng. Thân tôi thấp cũn, sần sùi, tích chứa và phô diễn cái phong trần một cách điệu nghệ có một không hai đó chứ. Cành tôi ngắn, vặn vẹo, rích rắc, nhưng rắn chắc cực kỳ. Bộ rễ tôi dẻo dai, xuyên ngang xẻ dọc, bám chặt vào các khe đá, hun đúc một ý chí sinh tồn lì lợm. Tôi nhận ra mình đã lớn lên và thích nghi tuyệt vời với chỗ đứng của mình. Tôi sung sướng tự hào về tôi và chỗ đứng của tôi giữa vũ trụ này. Thế đấy, bấy lâu nay mình không hề biết mở mắt và nhìn ra đúng giá trị của mình. Vâng, những anh sồi, những chị linh sâu vân vân dưới triền kia vẫn có nét đẹp riêng của họ, và tôi cũng có nét đẹp riêng của mình. Chỗ đứng đẹp nhất của tôi là đây, là bờ dốc đá hẹp mà xưa nay mình vẫn đứng. Ôi, vì sao mãi đến hôm nay mình mới hiểu ra điều này nhỉ? Các bạn trẻ thân mến, với những tâm tình trích từ câu chuyện Lời tự sự của một thân cây, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về một vài suy tư chung kết, các lý do làm nảy sinh ra các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu, phần 2.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã liệt kê ra một số các lý do làm nảy sinh ra các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu, tất cả đều có tính cách tôn giáo. Nhưng việc lui tới kính viếng các đền thánh và trung tâm thánh mẫu không chỉ được xác định bởi các yếu tố tôn giáo mà thôi. có rất nhiều người, kể cả những người không Kitô hay không theo tôn giáo nào, cũng viếng thăm các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu vì bị thu hút bởi cảnh trí xinh đẹp hay vì các lý do kiến trúc nghệ thuật hoặc các lý do khác, trong đó có cả sự tò mò nữa. Thật vậy, đền thánh hầu như luôn luôn là một trung tâm nghệ thuật hàng đầu. Các kiến trúc sư, các nghệ sĩ, họa sĩ và điêu khắc gia đã để lại dấu vết tài liệu chứng minh cho tài năng và lòng đạo đức của họ. Đây là một truyền thống cao quý cần được trân trọng giữ gìn. Và bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật ít nhiều nổi tiếng, thường có các bảng hay các vật tạ ơn ex voto diễn tả niềm tin biết ơn và một nghệ thuật đơn sơ bình dân, khiến cho không ít các học giả ngày nay bắt đầu nghiên cứu. Trong số các lý do lôi cuốn người viếng thăm các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu, cũng có cả sắc thái dân ca vũ, các lễ kỷ niệm với hội chợ và nhiều sinh hoạt khác nhau, vân vân. Như vậy, thật là hiển nhiên, sự hiện hữu của nhiều lý do khác nhau khiến cho một đền thánh hay trung tâm hành hương thánh mẫu nổi tiếng, và đó là các lý do thúc đẩy tín hữu và du khách lui tới viếng thăm. Nếu thiếu các du khách hay các người yêu nghệ thuật, thì số tín hữu viếng thăm các đền thánh vì các lý do tôn giáo vẫn luôn luôn đông hơn. Họ xin mẹ Thiên Chúa cầu bầu cho họ và gia đình họ. Họ đến cám ơn Đức Mẹ, họ đến tháo cởi lời khấn hứa với mẹ, nhưng cũng có người đến kính viếng vì lòng đạo đức sùng kính mẹ Thiên Chúa. Họ đến với mẹ để cầu nguyện cho những người thân còn sống cũng như đã qua đời, và để giải bày với mẹ tất cả những gì chất chứa trong tâm hồn họ.
Ở đây, cần nhấn mạnh một khía cạnh, đó là việc kính viếng một đền thánh hay trung tâm hành hương thánh mẫu hầu như luôn luôn đi kèm với các cử chỉ nền tảng của cuộc sống Kitô. Cuộc hành hương thường có một sắc thái đặc thù của việc sám hối, cả khi bên ngoài không thể nhận ra. Tại trung tâm thánh mẫu, tín hữu lãnh bí tích hòa giải, xin thú tội lỗi để cho tâm hồn được trong sạch và tràn đầy ơn thánh. Họ tham dự các buổi cử hành bí tích thánh thể. Tín hữu không chỉ cầu nguyện một cách cá nhân, riêng tư, nhưng cũng tham dự các buổi cầu nguyện tập thể như lần hạt mân côi, kiệu thánh thể hay rước nến kính Đức Mẹ, đi đàn thánh giá, suy gẫm về cuộc đời và nhất là về cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế. Như thế, lòng sùng kính Đức Mẹ một lần nữa mang sắc thái mà ngay từ đầu chúng ta đã nêu bật, đó là đặt mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô vào trung tâm các sinh hoạt hành hương và đời sống đức tin. Các nhà nghiên cứu xã hội nhân chủng phải chú ý tới thực tại này để đừng giản lược việc tìm tòi của mình vào khía cạnh bề ngoài mà không nhận thức được xác tính sâu xa của tín hữu, cả khi họ có bị đồng hành bởi các yếu đuối nhân loại không thể tránh được đi nữa. Vậy đâu là các kết quả của việc hành hương trên cuộc sống tinh thần của tín hữu? Nếu lịch sử là thầy dạy của cuộc sống, thì những gì chúng ta đã tìm hiểu cho tới nay giúp đề ra một số gợi ý cho việc thực hành mục vụ. Đề tài các đền thánh kính Đức Mẹ đã thường được nhắc tới trong các diễn văn, sứ điệp và tài liệu của các giáo hoàng, đặc biệt là từ Đức Pio thứ 12 trở đi. Vào dịp năm Thánh Mẫu năm 1954, Đức Pio 12 đã khuyến khích mọi giáo phận trên toàn thế giới tổ chức các cuộc hành hương đến các đền thánh địa phương. Đức Phaolô VI tuy không đề cập tới các đền thánh Đức Mẹ trong tài liệu Maria Cultus về lòng sùng kính Đức Mẹ, nhưng thừa nhận các đền thánh như các trung tâm của cuộc sống tinh thần. Tới thời Đức Gioan Phaolô II, trong các chuyến công du hay viếng thăm đó đây trên thế giới hay tại Italia, Ngài đã luôn luôn kính viếng các đền thánh Đức Mẹ hay trung tâm thánh mẫu chính yếu. Có rất nhiều tài liệu và giáo huấn của các giáo hoàng liên quan tới lòng tôn sùng mẹ Maria, nhưng chúng vượt quá bối cảnh tìm hiểu của chúng ta ở đây.
Thông thường và nhiều hơn là giáo huấn, các diễn văn, các thư mục vụ và các chuyến viếng thăm, các sắc lệnh, các sáng kiến khác nhau. Tất cả đều phản ánh một thực tại cụ thể thường khác nhau từ nơi này sang nơi khác. Chính trong thực tại này, chúng ta có thể đưa ra vài gợi ý hướng dẫn mục vụ tổng quát. Ngày nay, với các phương tiện di chuyển tân tiến, tiện lợi và mau chóng như máy bay, tàu lửa, xe ca, nối liền các thành phố và các quốc gia, số tín hữu hành hương các đền thánh và trung tâm thánh mẫu cũng gia tăng. Và sự hiện diện đông đảo của họ cũng tạo ra nhiều vấn đề khác nhau. Trước hết và nền tảng là việc trợ giúp tinh thần và tạo thuận tiện cho các tín hữu đến với các suối nguồn ban ơn thánh là các bí tích, như được dự trù trong bộ giáo luật. Đó là các nhu cầu đầu tiên của các tín hữu hành hương, được lãnh nhận bí tích hòa giải, bí tích thánh thể, lắng nghe lời Chúa và tham dự các buổi cử hành phụng vụ khác nhau, là những phương tiện quan trọng mà nền thần học mục vụ thường nói đến. Giới hữu trách các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu cũng phải đặc biệt săn sóc làm sao để lòng sùng kính Đức Mẹ được chân thực. Nó phải dẫn đưa tín hữu tới việc sống đức tin Kitô trong thực tại cuộc sống thường ngày của xã hội hiện nay. Khi lòng sùng kính ấy không hoàn toàn tương xứng với những điều đã được trình bày trong số 66 của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium và các giáo huấn của tài liệu Mariae Cultus, thì các giới hữu trách các đền thánh phải biết can thiệp với sự thận trọng, rõ ràng và cả với sự cứng rắn để loại trừ các lạm dụng và các sai lệch. Nhưng cũng phải lưu ý rằng lòng sùng kính đặc biệt của những tín hữu khiêm tốn và ít được chuẩn bị không thể bị hạn chế vào việc diễn tả một cách thuần túy trong việc cử hành. Không cần phải chặt bỏ mọi cây trong cánh rừng chỉ cần được xén tỉa và dọn dẹp cho quang đãng sạch sẽ. Các hình thức của lòng sùng kính phải chú ý tới kiểu suy tư và hành xử của dân Thiên Chúa trong tính cách trung thực của chúng.
Tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria cũng yêu cầu thành lập các hình thức mới của lòng sùng mộ đối với Mẹ Thiên Chúa. Nhưng xem ra, lời mời gọi này đã không được tiếp nhận một cách thích hợp, cách riêng trong việc sử dụng các yếu tố có giá trị đã hiện hữu từ trước. Việc trao giảng lời Chúa ngoài việc trình bày một giáo lý chính xác về con người và sứ mệnh của Mẹ Maria cũng phải nhắc nhớ cho tín hữu biết rằng lòng tôn sùng Đức Mẹ không thể chỉ bao gồm việc viếng thăm đền thánh mà phải được tỏ lộ ra trong cuộc sống thường ngày. Cần phải làm sao để bài buộc này cũng được minh nhiên trong các phương tiện truyền thông khác, giúp thông truyền sứ điệp này một cách phù hợp. Các tập sách hướng dẫn với lịch sử của đền thánh phải biết trình bày các biến cố một cách trung thực, không thêm thắt. Các sách và sách đạo đức cũng như các công thức cầu nguyện, các hình ảnh cần được biên soạn trong việc chú ý tới các giáo huấn của nền thần học nói chung và của nền thánh mẫu học nói riêng. Người ta cũng thường nhắc tới các nguyệt san của các đền thánh. Chúng thường có sức mạnh thấm nhập tâm trí tín hữu một cách mạnh mẽ. Vì thế cần làm sao để chúng không bị các lo lắng khác làm lu mờ và cần săn sóc nội dung của chúng cho thích hợp và đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng của tín hữu. Cũng cần chú ý tới các ảnh tượng và các vật kỷ niệm, các mề đai, chuỗi hạt. Có khi xảy ra là chúng thiếu mỹ thuật và có nhiều trường hợp đã khiến cho các giám mục phải cảnh cáo. Đây đã là trường hợp xảy ra tại Lộ Đức. Kết luận, những gì chúng ta đã trình bày liên quan tới lịch sử các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu là một trong các cố gắng đầu tiên thuộc loại này. Còn rất nhiều điều phải được nghiên cứu và đào sâu. Vì thế, thật đáng ước mong mỗi đền thánh và trung tâm thánh mẫu có một lịch sử đích thật. Đây là nhu cầu cần được thực hiện trong nhiều trường hợp. Chỉ từ việc duyệt xét các yếu tố khác nhau của từng đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu, chúng ta mới có thể có được một cái nhìn tổng quát, xác định giá trị của các khẳng định và giả thuyết đã được đưa ra đó đây, giúp sửa sai các quan sát không có nền tảng thích đáng, cho thấy các vấn đề chưa được biết đến. Bên cạnh giám thân có tính cách lịch sử giáo lý này, cần được các giới hữu trách các đền thánh lưu tâm, các nhân viên mục vụ cũng phải cố gắng làm thế nào để lòng tôn sùng Đức Mẹ được thực sự đích thật sâu xa trong các cuộc hành hương và các sinh hoạt tại các đền thánh và trung tâm thánh mẫu, như công đồng chung Vatican thứ hai và giáo huấn của các giáo hoàng và các giám mục yêu cầu.
Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.